Một buổi tối, Hansen, một nữ sinh trung học, tình cờ phát hiện Jisun ngồi bất động sau một trận ẩu đả. Khi cô ta lay gọi vì sợ có án mạng, thì không ngờ câu đầu tiên của tên trùm học sinh viên cá biệt này nói lại: "Câm miệng ngay!" Rất tức giận, Sein đã tăng cho hắn một cú đá ngoạn mục rồi bỏ chạy. Nhưng cô ngốc lại quên mất rằng cái cặp của mình vẫn nằm tại đó. Kính thưa cộng đoàn, một đoạn trong tập truyện tranh Điên Vì Yêu của Hàn Quốc. Câu chuyện diễn tả từ một cuộc gặp tình cờ đó, và hai người đã quen nhau. Và anh Jisun từ một anh chàng sinh viên cá biệt, được gọi là trùm băng đảng ở trường, lại trở một thành một anh sinh viên ngoan và thành đạt. Bởi vì động lực duy nhất đó là tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn sinh viên thân mến, sống trong xã hội hôm nay có rất nhiều giá trị mà các bạn phải cân nhắc. Bên cạnh đó, đối với người trẻ chúng ta và đặc biệt là sinh viên, thì giá trị tình yêu các bạn phải đặt lên trên hết. Cái câu chuyện diễn tả về cuộc tình của hai bạn sinh viên này và tình yêu đã biến đổi con người. Tình yêu đó đã làm cho một anh sinh viên từ một anh chàng quậy phá đã trở nên một con người hữu ích cho xã hội. Và tựa đề của tác phẩm truyện tranh đó: Điên Vì Yêu. Thế thì khi thắc mắc cái tác phẩm này thì mới vào một số diễn đàn của một số trang web, thì quả thật một cách rất ngỡ ngàng nhận thấy có những cái comment ở dưới đó, thì có một bạn nickname thì dài lắm, nickname nguyên một là dài bây giờ không nhớ nữa, nhưng mà bạn đã comment là: "Trong cuộc đời này nhiều người điên vì yêu lắm." Thế thì bạn bắt đầu liệt kê ra, thì trong đó bạn liệt kê rất là nhiều, gọi là từ những diễn viên điện ảnh đến những nhân vật nổi cộm ở trên sân khấu, trên cả các cầu thủ bóng đá nữa. Nhưng mà trong đó thì bạn này liệt kê có tên cả Giê-xu trong đó nữa. Và quả thật khi mà thấy một cái comment như vậy thì cảm thấy như vậy hình ảnh của Đức Giê-xu mà chúng ta cứ tuyên xưng là Chúa đấy, được xếp vào loại gọi là điên vì yêu. Vâng, đúng như vậy các bạn sinh viên ạ. Hình ảnh của Đức Giê-xu hôm nay ở trong Tin Mừng lại là một hình ảnh mà không người nào tưởng tượng được. Chính Đức Giê-xu là Chúa mà lại trở thành một con người đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Ngài loan báo một sứ điệp cho thế giới này, là sứ điệp những ai mà làm lớn thì phải là người phục vụ mọi người. Cái sứ điệp này trải qua hơn 2000 năm rồi mà Đức Giê-xu cứ ra rả loan báo, các cha các thầy cũng cứ ra rả loan báo, nhưng mà xem ra thì đi ngược lại với dòng đời. Chúng ta thấy cụ thể hơn hết là những nhà lãnh đạo quốc gia đấy, là những người làm lớn đấy. Chúng ta nghĩ là người ta có mang cái tinh thần này không? Khẩu hiệu thì có nhá. Khẩu hiệu của đảng ta đó là nào thì phục vụ nhân dân, đảng vì dân, vì nước, vì đủ mọi thứ. Nhưng mà thực tế thì có phải là những nhà gọi là lãnh đạo quốc gia đó đã phục vụ dân không? Rồi gần hơn một tí nữa là môi trường gia đình mình. Đúng ra là cha mẹ đúng không? Là những người lớn nhất ở trong nhà đúng không? Nhưng mà nhiều người lại dùng quyền để thống trị con cái của mình, uy hiếp con cái của mình. Và gần hơn nữa tức là trong gia đình anh em của mình, những ai mà có quyền rồi cộng thêm nữa là có tiền nữa, thì lại là người có thể nói là điều khiển người khác. Một tinh thần dường như là đi ngược hẳn với tinh thần của Đức Giê-xu. Các bạn sinh viên thân mến, trong cái quá trình mà các bạn ngồi ghế nhà trường để miệt mài học hỏi, để các bạn làm gì? Một điều cơ bản chắc chắn hiện tại mà ai trong các bạn cũng nói, đó là học để thành tài. Và hơn thế nữa, nhiều bạn còn nói học để biết và về cai trị người khác. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện, cũng có lần kể cho các bạn sinh viên. Trên một cái chuyến tàu về quê, hôm nay là lễ khai giảng, nhưng mà kể về lễ bế giảng tức là hè. Trên một chuyến tàu về quê thì trên đó có một giáo sư và ba anh sinh viên đã ra trường. Thế thì ông giáo sư hỏi là khi anh ra trường thì anh sẽ làm gì? Thì anh thứ nhất thì mới trả lời là dạ thưa thầy, thì em phải kiếm một việc nào mà nhiều tiền nhất thì em làm. Bạn thứ hai thì ông thầy hỏi thế em thì sao? Em sinh viên này nghĩ một tí thì mới nói là em đến bây giờ cũng chả biết làm cái gì, để về quê xem là ông già ông bảo làm cái gì thì làm cái nấy. Thế thì ông giáo sư mới quay ra bạn thứ ba mới hỏi thế còn em thì sao? Anh này ngẫm nghĩ lâu hơn tí nữa và anh nói là thưa thầy, em cũng đang về quê của em và em xem là ở đó người ta sống bằng cái gì, thì em cố gắng để em phục vụ bằng kiến thức nhà trường mà em học được. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, trong các bạn sinh viên cũng vậy, chắc chắn sẽ có ba thái độ này. Và ba thái độ này là ba thái độ rất phổ biến ở trong xã hội hôm nay. Nhiều bạn sinh viên cũng nỗ lực học hành và tìm mọi cách học và để đạt được cái bằng cấp bằng mọi cách. Để làm gì? Để khi ra trường và kiếm được một cái việc nào nhiều tiền nhất thì làm. Chính vì vậy mà bạn này sẽ đạt được cái bằng bằng mọi giá, kể cả mua bằng, kể cả mua điểm, bằng cách mời thầy đi nhậu, bằng cách đến thăm vợ của thầy, đô la tí, và nhiều cách khác, cậy quyền, cậy thế để tìm cho được cái bằng đó và bằng cao nhất để bạn len vào lõi vào những môi trường nào tốt nhất, theo một cái nghĩa là các bạn làm ra tiền. Nhưng bên cạnh thứ hai thì có những bạn quả thật, đây là một hiện trạng khá đau lòng. Nhiều bạn sinh viên ra trường thì không biết mình làm cái gì, bởi vì ngay khi ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn đã không có định hướng, và hơn thế nữa là không có động lực. May học thế nào đó mà cũng tốt nghiệp được. Thế nhưng mà khi ra trường rồi thì vời không có định hướng, vì không có động lực, do đó thì thôi về quê ông cụ bảo làm cái gì thì làm cái nấy. Và nhiều bạn trẻ trong sinh viên của chúng ta cũng là những người mất hướng đi, bởi vì khi chúng ta sống trong một xã hội hôm nay, xã hội dường như là quá nhiều lựa chọn mà các bạn khó có thể chen chân vào trong đó. Chính điều đó là điều mà các bạn lại phải suy nghĩ, để ngay khi các bạn ngồi ở trên ghế nhà trường này, các bạn đã phải có một động lực và các bạn phải có một hướng đi. Và cuối cùng, cũng có những bạn sinh viên đạt được cái bằng đại học của mình bằng chính đôi tay, chính đôi chân và chính khối óc của mình, bằng việc các bạn có những chọn lựa cụ thể và rõ ràng. Giờ này thì các bạn đi chơi, đi coi cine, đi đâu anh? Nhưng mà những bạn đó sẽ ngồi ở nhà để miệt mài nghiền ngẫm, nghiên cứu. Tất nhiên thì giải trí thì cũng phải có một tí. Nhưng mà những bạn đó đã có động lực, đã có mục tiêu, đã có đường hướng. Do đó các bạn đã bước đi trên cái con đường của mình một cách vững vàng, không bị những trào lưu xung quanh có thể nói là cám dỗ và đưa đẩy. Vâng, kính thưa cộng đoàn và các bạn sinh viên thân mến, với ý nghĩa của sứ điệp tin mừng hôm nay và đồng thời với việc mà các lưu xá Đa Minh mừng bước vào khai giảng năm học mới, bên cạnh đó lại là mừng lễ bổn mạng Thánh Martino nữa, thì chúng ta lại phải học cái mẫu gương của Đức Giêsu, một con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và cuối cùng là hy sinh chính bản thân mình cho người khác chỉ vì yêu. Các bạn sinh viên thân mến, chắc chắn sống trong cuộc sống ngày hôm nay, nói đến tình yêu thì ai trong các bạn cũng nói là biết yêu hết. Nhưng mà mới đây nè, trong một cuộc hội thảo và chuyên gia tư vấn Lý Thị Mai tại nhà văn hóa sinh viên, bà nói là các bạn trẻ hôm nay bước vào tình yêu mà không biết yêu. Và khi bà nói như vậy thì nhiều bạn trẻ phản đối lắm. Nhưng khi chuyên gia tư vấn này phân tích, các bạn ạ, bà đưa ra một số điều ngộ nhận trong tình yêu. Bà nói các bạn khi mà bước vào tình yêu đó thì các bạn chỉ hiểu mờ nhạt về tình yêu thôi. Do đó khi mà những người và những bạn đã quyết định bước vào đời sống hôn nhân đó, thì do là không biết yêu, do đó tình trạng ly dị rất nhiều. Nói như vậy để chúng ta thấy yêu là gì. Có ai định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Cái tình yêu là gì? Và cuối bài chia sẻ đấy thì chuyên gia tư vấn Lý Thị Mai nói là yêu là cho đi và muốn người yêu của mình được hạnh phúc. Các bạn sinh viên yêu kiểu nào? Nhiều bạn bước vào tình yêu nó là chỉ bắt người yêu của mình phục vụ mình thôi. Nhiều bạn bước vào tình yêu nó thì chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình thôi và bắt người yêu phải phục vụ quyền lợi đó. Chính điều đó là điều mà các bạn đã không biết yêu là gì. Và hình ảnh của Đức Giêsu là một hình ảnh người ta đã kết án và người ta đã ghét bồ, như bạn sinh viên ở trong một comment đó, là Giêsu điên vì yêu. Và quả thật như vậy, chỉ có tình yêu của Giêsu mới đến để biến đổi con người, biến đổi thế giới này. Và chắc chắn các bạn sinh viên ạ, chỉ khi các bạn bước vào cuộc đời này với một động lực là tình yêu thì các bạn mới hy vọng trước hết biến đổi cuộc đời của bạn, sau đó biến đổi những người xung quanh bạn, và cuối cùng mới biến đổi được thế giới này thôi. Chính tất cả ý nghĩa đó giờ đây mời cộng đoàn và đặc biệt các bạn sinh viên, chúng ta cùng đứng và cùng với các bạn sinh viên Nhịp Bước Đa Minh chúng ta hòa nhịp vào trong nhạc phẩm Con Đường Giêsu. Mời cộng đoàn và các bạn sinh viên chúng ta cùng đứng. Xin cộng đoàn chúng ta cũng phù hòa theo nhóm múa để như là cái tâm tình chúng ta cũng theo Giêsu.
Nan vui chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa lìa, sống gần nhau và sống vì nhau dù
Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên Nhịp Bước. Vâng, kính thưa cộng bạn, các bạn trẻ sinh viên thân mến, xin cầu chúc cho các bạn sinh viên chúng ta bước vào trong cuộc đời này với con đường mà Đức Giê-xu đã đi là con đường tình yêu, để chúng ta cũng tìm được ý nghĩa cho cuộc sống hàng ngày. Xin cầu chúc cho các bạn sinh viên Lưu Xá Đa Minh và các bạn sinh viên các lưu xá khác, cùng tất cả các bạn sinh viên chúng ta cũng cùng với Đức Giê-xu, để chúng ta với những động lực rất là mãnh liệt là tình yêu, để khi chúng ta ngồi ở trên ghế nhà trường, chúng ta sống và chúng ta học hành bằng chính động lực đó. Giờ đây mong đoàn chúng ta dâng lời cầu nguyện.